If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bất ngờ tiến vào khu vực Kursk của Nga. Cuộc xâm lược đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sensky cho biết chiến dịch tiến vào khu vực Kursk của Nga đã khiến quân đội Ukraine chiếm giữ 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng hoạt động này nhằm khôi phục công lý và đẩy chiến tranh trở lại lãnh thổ của kẻ xâm lược.
Sẽ là công bằng khi tiêu diệt những kẻ khủng bố Nga ngay tại xào huyệt của chúng, nơi chúng thực hiện các cuộc tấn công từ sân bay quân sự Nga, hậu cần của Nga. Chúng tôi thấy điều này có thể hữu ích như thế nào trong việc đưa hòa bình đến gần hơn. Nga buộc phải lựa chọn giải pháp hòa bình nếu Putin muốn tiếp tục tiến hành chiến tranh đến vậy.
Cuộc xâm lược vào lãnh thổ Nga đặt quân đội Ukraine gần Moscow hơn quân đội Nga tới Kiev. Tuy nhiên, trong khi Ukraine hiện đã chiếm được một phần nhỏ lãnh thổ Nga, thì Nga vẫn kiểm soát 20% lãnh thổ của Ukraine. Nhưng phản ứng của Nga cho thấy nước này đã mất cảnh giác trước vụ xâm nhập này. Đầu tiên, Nga tuyên bố họ đã cản trở những nỗ lực của Ukraine ở khu vực Kursk. Sau khi rõ ràng điều này là sai sự thật, họ bắt đầu kêu gọi Liên Hiệp Quốc lên án những gì họ cho là một cuộc tấn công dã man và vi phạm nhân quyền trắng trợn, trước khi đưa ra cảnh báo rằng sẽ không mất nhiều thời gian để phản hồi. Tổng thống Nga Putin nói rằng sự phản đối từ người dân là ngay lập tức.
Đã có phản hồi từ công dân Nga. Đây là sự ủng hộ nhất trí cho tất cả những người gặp khó khăn, ủng hộ quân đội và sự gia tăng. Điều rất quan trọng là sự gia tăng về số lượng người sẵn sàng tham gia cùng với những người đàn ông của chúng tôi, những chiến binh đã anh dũng bảo vệ nước Nga với vũ khí trong tay. Số lượng người sẵn sàng ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng đã tăng lên trong những ngày gần đây.
Ukraine chưa nói rõ ý định của mình trong tương lai, tuy nhiên có nhiều báo cáo cho biết Ukraine đang tiến thêm vào lãnh thổ Nga ở Belgorod. Bản thân Zelensky đã lưu ý rằng Nga tấn công Ukraine 2.000 lần từ khu vực Kursk trong 3 tháng qua. Một số báo cáo cũng cho thấy Nga đang lên kế hoạch tấn công từ Kursk vào khu vực Sumy lân cận của Ukraine. Trong đó, Ukraine có khả năng sử dụng cuộc xâm nhập này như một biện pháp phủ đầu. Chuyên gia an ninh quốc tế tại Chatham House, tiến sĩ Marian Mesmer, cho rằng động thái này cũng có thể là một cách để tăng cường ảnh hưởng của Ukraine trong các cuộc đàm phán với Nga.
Dự đoán tốt nhất của tôi là Ukraine một mặt muốn đẩy lùi Nga, có lẽ để tăng bất kỳ một đòn bẩy nào mà họ có thể trong bất kỳ một cuộc đàm phán sắp tới nào. Và dường như đó cũng là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của quân đội Nga. Vì vậy, theo một cách nào đó, tôi đoán đây là một canh bạc khi cố gắng mở mặt trận thứ hai nhằm lôi kéo quân đội Nga ra khỏi nơi họ đang chống lại Ukraine và cố gắng giành lại lãnh thổ. Điều đó dường như đã có tác dụng khá tốt, giống như Nga đã phải điều động quân đội từ nơi trước đây đến khu vực Crimea và di chuyển lãnh thổ Ukraine theo hướng đó tới biên giới của chính họ.
Nga cho biết Ukraine hiện kiểm soát hơn 20 ngôi làng trong khu vực, và cho biết họ đã sơ tán khoảng 120.000 dân thường khỏi khu vực Kursk. Các quan chức Nga cho biết 12 người Nga đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương trong cuộc tấn công xuyên biên giới. Tổng thống Nga Putin cho rằng cuộc xâm lược sẽ không cải thiện các cuộc đàm phán.
Có vẻ như kẻ thù đang muốn cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai. chúng ta thậm chí có thể nói về loại đàm phán nào với những người tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường, vào hạ tầng cơ sở dân sự và cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng hạt nhân. Bạn có thể nói chuyện gì với họ?
Đầu tháng này, tức là ngày 1 tháng 8, ông Zelensky đã trả lời những gợi ý rằng việc nhượng bộ lãnh thổ có thể chấm dứt chiến tranh bằng cách nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào về việc từ bỏ lãnh thổ Ukraine sẽ cần có sự ủng hộ của một cuộc trưng cầu dân ý. Tin tức về vụ bắt giữ đã nâng cao tinh thần ở Ukraine và thu hút giới truyền thông cũng như các chính phủ trên khắp châu Âu và châu Mỹ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham nói rằng quân đội Ukraine cần được các đồng minh của họ hỗ trợ.
Tôi nghĩ gì về Kursk? Táo bạo, rực rỡ, đẹp đẽ. Hãy tiếp tục phát huy. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu việc này. Giờ thì hãy cho ông ta một bài học. Điểm mấu chốt là đối với chính quyền, tôi đánh giá cao sự ủng hộ của các bạn. Hãy để những người này chiến đấu. Hãy cống hiến những vũ khí họ cần để giành chiến thắng trong cuộc chiến mà họ không thể để thua.
Người Ukraine cũng đang vui mừng với chiến thắng. Trong đó, một số những cơ hội này đã đảo ngược luận điệu của Nga, đề nghị Nga nên từ bỏ khu vực Kursk để đảm bảo hòa bình. Nhà lập pháp và cũng là nông dân tên Yuri Olenik sống ở làng Basivka lân cận, chỉ cách cận biên giới Kursk 2 km.
Chừng nào chúng ta chưa đẩy họ ra xa hơn, cho đến khi không còn vùng đệm bên kia biên giới, lãnh thổ của chúng ta sẽ không được an toàn. Chúng tôi được yêu cầu phải tránh xa 2, 5 rồi 10 cây số. Hãy tưởng tượng chất lượng đất ở đây và bao nhiêu hecta đất đai màu mỡ đã bị lãng phí. Chúng tôi không cần đất đai của họ, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.